thế nó chỉ lo về vấn đề nó mà chơi hay để nó kiếm tiền thôi phải không? Nhưng mà kiến thức thì không có, nên làm bao nhiêu tiền đó là lữ sạch. Nhiều khi đó là mới có về hưu đó một năm hai năm tiền bạc chạy đâu mất hết rồi. À, bởi vì có tôi có đọc một cái article nói đó là những cái tên mà nó manager cho những anh đó mà dịch vụ của anh là anh cứ việc anh chơi cho thật hay, có tiền còn tiền đó là đưa cho tôi rồi tôi sẽ là làm cho tiền của anh càng ngày nó càng rẻ ra và để cho nó đi nó đầu tư, thì có biết chứ không biết ấy gì đâu mà suy xét. Đến khi nó trở lại nó nói rằng đó là cái đầu tư nó không thành cho nên là tiền nó mất hết rồi, là việc nhẹ nhàng. Có nhiều anh là mới có hai ba năm là đã là hết sạch tiền, và gia đình khi mà hết sạch tiền thì cũng bành luôn gia đình. Thế chúng ta thấy nó là cái mà con người mà không có kiến thức, không biết quyết định và sống là nhờ người khác mà quyết định dùng cho đó là chúng ta biết là nó đau khổ như thế nào. Và những cái người mà họ biết và quyết định đúng thì họ chọn cái người bạn trăm năm của họ theo cái tiêu chuẩn của Chúa, rồi họ biết sống đối xử với tất cả những cái người xung quanh và biết quyết định làm sao để mà giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của họ. Chúng ta thấy rằng là chỉ cần là đời này thì chúng ta đã nhìn thấy tất cả những cái điều đó rồi. Và những cái người mà một cái mà đưa về trong cái nói về cái vấn đề mà thân thể, cái người mà họ biết ăn biết uống, họ biết giữ gìn sức khỏe của họ thì họ sẽ khỏe hơn là những cái người bạn cái gì cũng ăn cũng uống, phải không? Những người mà kiểm soát được cái con người của mình bao giờ cũng là nó sẽ không có đưa đến cái bệnh tật cũng như là đưa đến tất cả những cái nghiền rượu, phải không? Và nó làm cho cái con người, cái đời sống của con người của mình đó là nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Còn những người mà không biết thì chúng ta thấy là phải trả giá. Nhiều người mà họ nói là khi mà chúng ta mà quyết định đấy thì chúng ta có cái tự do chúng ta quyết định, nhưng mà khi mà đã quyết định rồi đó thì cái hậu quả chúng ta không có tự do chúng ta chọn và chúng ta phải lãnh cái hậu quả đó. Nhiều người bây giờ đó là ra sức để mà làm tối đa hai ba góc như vậy để mà kiếm tiền, đến khi mà kiếm được tiền rồi thì bao nhiêu tiền là nướng cho bác sĩ, mà cho giống mà có tiền mà bệnh như vậy thì cũng đâu có nên giúp gì được gì cho con người. Cho nên là nó đòi là mình phải có cái kiến thức, mình nhìn xa, mình trông rộng để mà mình biết cái cách mà mình quyết định cho cuộc đời của mình. Nên là nó là cả là một cái kho tàng. Và chúng ta có thì chúng ta là sẽ có tất cả, mà nếu mà chúng ta mà không có là chúng ta sẽ phải mất. Thôi chúng ta đi vào trong cái quan niệm về của Aristotle. Tôi lấy cái này là nó là metaphysics để cho siêu hình học, để cho quý anh chị em chúng ta hiểu. Tại vì cái quan trọng nhất là ông ấy nói về cái vấn đề là cái linh hồn với lại cái thân xác của mình. Và cái này đó là nó đi vào trong cái vấn đề mà cái siêu hình học. Thì ông ấy giúp cho chúng ta để cho chúng ta hiểu là giữa cái vật chất và cái mà chúng ta từng nhiều khi chúng ta gọi cái chữ để cho chúng và anh chị em chúng ta chịu khó nhớ chúng ta cái matter đó, thường thường chúng ta sẽ gọi nó là cái vật chất hay là cái chất thể, và nó sẽ đi ngược lại trong cái quan niệm đó là cái form đó là chúng ta gọi đó là cái mô thể hay là cái hình thể, là cái chữ nó quan trọng để cho chúng ta hiểu. Đó, matter nó là cái chất thể, chẳng hạn như là những cái vật liệu như là gạch, xi măng hay là sắt, tất cả những cái đó là chúng ta gọi nó là cái vật chất. Còn cái hình thể đó là cái mà nó làm lên cái đó. À, như bây giờ chúng ta nói về cái bàn này. Đó. Thì cái chất liệu là chúng ta thấy là nó có gỗ này. Rồi nó có sắt này. Nhưng mà cái hình thể của nó là cái bàn. Là cái chất thể đó là nó dùng làm sao để mà nó làm lên cái bàn. Để cho cái mục đích là chúng ta có cái chỗ để chúng ta đặt cái đồ lên chúng ta dùng. Và đó. Cho nên đó là cái đó là cái chất thể đó thì nó nằm ở dưới và nó tiếp tục để nó hiện hữu. Mặc dù rằng nó có cái những cái thay đổi mà chính yếu. Một cái mà quan niệm kế tiếp đó là cái bản thể. Cái bản thể của một cái sự vật mà chúng ta gọi là cái substance là nó được tạo ra hay là nó được phá hủy bằng cách đó là cái chất liệu đó là nó mất đi cái hình thể của nó. Đó. À, như là bây giờ chúng ta dùng đá rồi gạch xi măng chúng ta xây lên căn nhà. Đó. Thì đó là cái form của nó, cái căn nhà này nó là cái mô thể của nó. Đó. Nhưng mà khi mà như là lựu đạn mà họ quăng vào trong cái nhà này thì bắt đầu đó là nó cái những cái form của nó đã bị mất, mặc dù là những cái chất thể nó còn đó, nhưng mà cái form của cái căn nhà nó mất rồi. Nhà mà không có mái nữa thì nó không có thành căn nhà nữa đó. Cho nên đó là nó có thể là nó được tạo thành bằng cách là nó lấy cái hình thể hoặc là nó bị phá hủy đi là bởi vì nó mất cái hình thể, cái mô thể của nó. Đó, chúng ta hiểu cái điều đó, như là chất thể với lại mô thể. Cho nên họ đưa ra cái ví dụ, cái căn nhà thì được tạo dựng bằng cách đó là khi mà gạch cũng như là những cái tấm phản được đặt vào với nhau theo một cái kế hoạch chắc chắn và sửa soạn theo một cái hình thể chắc chắn. Và nó bị phá hủy khi mà gạch cũng như là những cái mà bản nó mất cái hình thể đó. Và cái này chúng ta cũng phải hiểu nữa là cái con vật đó nó được tạo thành khi mà cái chất thể có nghĩa là được cái hòn máu đó, lấy ở trong bụng mẹ đó và bao gồm với lại cái mô thể là cái tinh trùng của người cha. Cho nên cái tinh trùng của người cha nó là cái mô thể, nó cho cái chất thể của lấy từ người mẹ đó và nó tạo thành cái đứa con. Hay là chúng ta nhớ là khi mà giải thích về cái mà sự thụ thai của Chúa Giêsu đó, thì lấy cái chất thể là lấy cái hoàn máu của Đức Mẹ Maria, nhưng mà cái mô thể đó là cái mà của Chúa Thánh Thần, đó là cái thần tính của Chúa Thánh Thần. Cho nên khi mà kết hợp hai cái đó lại đó, thì nó thành ra Chúa Giêsu mà mang hai cái bản tính là Thiên Chúa là lấy từ Chúa Thánh Thần và cái bản tính của con người đó là lấy từ Đức Mẹ Maria, chứ không có là lấy đó là từ Thánh Giuse. Đây hiểu cái đó, nếu mà lấy mà thánh từ lấy từ Thánh Giuse đó thì Chúa Giêsu không có mang cái mà thiên tính. Để chúng ta hiểu về cái chất thể đó, cái mô thể và cái bản thể. Cái bản thể là nó bao gồm cả cái chất thể và cái mô thể. Để hiểu vào tất cả những cái quan niệm này đó là những quan niệm mà Thánh Roma sẽ nhắc đi nhắc lại, và chúng ta mà không hiểu đó là chúng ta sẽ mất. Chất thể là những cái vật chất mà dùng để tạo ra. Rồi cái mô thể đó nó là cái hình thù mà nó được tạo thành. Và cái bản thể đó là cái mà nó làm lên cái chính yếu của cái sự vật hay là của cái con người đó. Đó cho nên đó là Thánh Thomas lấy cái phạm trù của Aristotle. Đó thì ông ấy phân tích ở trong cái cuốn Metaphysics của lấy từ cái Metaphysics của Aristotle. Thì ông ấy nói đó là một cái mà và hỗn hợp đó, một cái quả bao đó là nó bao gồm nhiều thứ, không thể nào mà nó có những cái mà chất liệu, cái ontological đó là chúng ta biết là nó về đi về cánh trung học, nó theo cái đường hướng để nó đi về 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 cái cuối cùng. Thì chúng ta thấy là những cái con phao như thế nào, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói đó là một cái con ngựa màu nâu hay là một cái học giả, thì chúng ta thấy là những cái con phao này đó, đó thì nó là cái mà nó bao gồm cái bản thể và nó có những cái phụ thể đi theo, attribute là những cái mà nó đóng góp vào đó. Chẳng hạn như chúng ta nói một con ngựa nâu đó, thì cái bản thể nó là cái con ngựa, và còn cái mà cái phụ thể nó vào đó là cái màu nâu. Và con ngựa nó có thể là ngựa trắng, ngựa đen hay là ngựa nâu. Và cho nên cái chính nó là cái con ngựa, cái bản thể nó là cái con ngựa, còn cái màu nâu nó chỉ là cái phụ thể nó góp vào thôi. Hay là khi chúng ta nói một cái người học giả thì cái bản thể của nó đó là cái con người, và cái phụ thể đó là cái giáo dục. Và trong những cái trường hợp này đó, thì cái mà compound đó, nhiều khi đó là chúng tôi không tìm ra được cái chữ, nhưng mà chúng tôi muốn để cho các ông bà anh chị em đó là chúng ta hiểu cái chữ đó, nó có nghĩa là những cái compound là cái mà nó kết thành bởi hai cái trở lên thì nó là một cái compound. Có thể người ta dịch đó là cái phức thể, phức đó là phức tạp đó, là cái mà thể mà nó nhiều hơn là hai thứ, đó là những cái thực tại mà nó là căn bản hơn. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái người mà học giả đó thì không phải nó là cái mà món hàng căn bản mà hướng về đó là cái đời sau ở trong cái thế giới này. Nhưng mà một cái học giả đó thì chỉ là một cái con người và có một cái nền học vấn về nghệ thuật. Đó thì chúng ta gọi đó là học giả. Tại vì có những cái con người họ không phải là học giả. Cho nên cái con người đó, nó là cái chính, và cái mà giáo dục đó, nó là cái cụ thể thêm vào. Và nếu mà theo Aristotle là cái mà bản thể đầu tiên mà nó không thể nào nó là cái mà phức thể mà nó bao gồm giữa cái mô thể và cái chất thể, nếu mà nó như thế vậy đó, thì cái bản thể đầu tiên đó, nó là cái gì? Và vì vậy cho nên chúng ta thấy là nó đưa đến cái có thể đó, dường như là cái chất thể và cái mô thể. Có nghĩa là đó là chúng ta phải hiểu hai cái này nhé. Đó là hai cái thực tại nó tách rời ra khỏi nhau. Có thể nó phối hợp với nhau, nhưng mà chúng ta phải xét khi mà nó là tách rời ra. Chẳng hạn như đó là chúng ta sẽ nói tới đó là cái matter trong cái con người của chúng ta nó là cái gì? Đó là cái thân thể. Còn cái form đó, nó là cái linh hồn. Đó. Cho nên nó là cái con người của chúng ta đó là nó kết hợp bởi cái đó, bởi cái thân xác và cái linh hồn. Thì chúng ta gọi đó là một cái phòng phao hay là cái sắc tật. Thì trong những cái tài liệu của Aristotle đó, thì ông coi là quan tâm tới cái việc mà tuyên bố rằng đó là cái chất liệu nó là cái bản thể, và ông mới từ chối nó. Đó, là bởi vì cái bản thể nó phải được là phân biệt và nó là một cái gì đó, và thường thường chúng ta thấy đó, người ta gọi đó là cái mà cái cá nhân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì nó là cái bản thể đó, thì nó phải đó là phân biệt ra được, nghĩa là nó phải tách rời ra được. chúng ta biết đó là bản thể, đó là nó phối hợp giữa cái như chúng ta định nghĩa đó, nó là cái chất thể và cái vô thể, nó cộng lại với nhau. Thì bây giờ đó là nó phải tách rời ra được cái bản thể và cái chất thể và cái vô thể, nó phải tách rời ra được. Thì chúng ta xem coi đó là cái gì nó có thể tách rời ra được và nó vẫn giữ được cái mà cá nhân của nó, cái tính cá biệt của nó. Thì ông sẽ cắt nghĩa cho chúng ta. Ông nói đó là cái mà có thể phân biệt đó, là cái mà nó không có mà sống nhờ cái khác. À, như chúng ta thấy đó là có những cái tự nó sống, và cái đó là nó phải sống nhờ cái khác. Chúng ta gọi là những cái ký sinh trùng, hay là những cái cây mà thực vật mà nó phải nhờ vào cái khác nó mới sống được. À. Những cái đặc tính và những cái bản không là những cái bản thể của cái phạm chủ đó thì nó không có phân biệt được, và nó chỉ có thể nào hiện hữu ở trong cái bản thể. Cho nên cái mà phân biệt ra đó thì nó đưa tới cái vấn đề mà nó có thể tự nó hiện hữu. Đã thấy ra là ông kia ông nói cái này đó là ông nói ông sẽ đưa đến cái vấn đề cái linh hồn của chúng ta, nghĩa là khi mà nó tách rời ra đó, thì tự nó có thể nó hiện hữu mà nó không cần là phải có cái mà chất thể. Và nói về cái mà cá nhân đó, thì ở đây đó là cá nhân, ông ấy cái cách nghĩa là làm sao? Đó là cái mà nó làm cho nó mà khác với nhân lại những cái khác. Phải không? À, như là chúng ta thấy đó là cũng là cái con người, nhưng mà chẳng hạn như là vũ trụ cũng là cái con người, nhưng mà đó là coi cả là cái cá nhân của vũ trụ, nó không có ai mà có thể mà có một vũ trụ khác giống như vậy cả. Chúng ta hiểu nghĩa là đó là khi mà nó tách rời ra thì nó vẫn có thể là nó giữ là nó là cái linh hồn của vũ trụ, nhưng nó không phải là cái linh hồn của ai khác cả. Cho dấu đó là con người, nhưng mà mỗi con người đó là cái mà mô thể của nó đó là được tạo dựng khác nhau, không có ai giống ai cả. Và Chúa là cái người mà Chúa cho Chúa tạo dựng cái linh hồn vào phú vào ở trong cái con người. Cho nên chúng ta thấy là khi mà ông nói về cái individuality đó, nó là cái cá nhân mà nó làm cho một cái con người đó là khác người. Cho nên chúng ta nói đó là khi mà chúng ta muốn nói mà về cái mà bản thể mà nó có thể tách rời và nó vẫn giữ được cái cá nhân của nó đó, thì ông cái định nghĩa đó là cái mà có thể phân biệt đó. Có nghĩa là cái chất liệu của cái mà phức thể đó, nó có cái khả năng nó hiện hữu một cách độc lập. À, thì chúng ta thấy đó là cái cây, và chúng ta thấy một cái cây mà ngoài kia nó đang mọc như thế vậy, và người ta đốn nó, và thì nó có thành, nó có trở thành cái cây nữa không? Đó là cái gỗ nó sẽ còn, phải không? Nhưng mà nói người ta sẽ không có thể nói đó, người ta nhìn cái gỗ đó là ta nói cái cây được, và bởi vì là nó không có cái cá nhân của nó. Bây giờ đó là người ta mua về, người ta xẻ ra, người ta làm gỗ, ông đi ra ngoài tiệm ông mua, ông có biết cái gỗ đó từ cái cây nào? Ông chỉ biết nó là gỗ thôi, cho nên nó không còn cái mà cái cá nhân của cái cây ấy. Khi mà nó còn sống thì ông có thể nói là đây là cái cây tùng, cây chắc. Nhưng mà khi mà đã mà đốn xuống rồi đó, mà phân biệt nó ra khỏi cái mà cái bản thể của nó rồi đó, thì nó chỉ còn nó là cái phụ thể của nó, là cái gỗ mà không, nó không có cái cá nhân ở trong đó nữa. Người hiểu gì cả. Cho nên nó là cái chất liệu đó, nó không thể nào mà nó là cái mà mô thể được. Tại vì nó là khi mà chúng ta mà phân biệt nó đó là nó mất đi cái tính cá nhân. À. Có lẽ rằng đó là cái điểm mà Aristotle muốn nói, nó không phải là cái chất liệu mà nó không có thể phân biệt hay là nó không có là cái cá nhân, nhưng mà tất cả cái mà ông ta muốn để mà nói đó, là cái chất thể đó là nó thất bại để mà nó vừa mà phân biệt và nó vừa tính cách như cái tính cách cá nhân của nó. Cái mô thể nó có thể được, mô thể của như linh hồn đó, nó vẫn có thể là nó giữ được cái phách biệt và nó vẫn giữ được cái cá nhân của nó, là của cái cá nhân này chứ không phải là của người khác. Nhưng mà còn chẳng hạn như là cái cục gạch hay là cái cây, nó không thể là nó làm như vậy, nó có thể nó phân biệt nhưng mà nó không giữ được cái tính cá nhân của nó. Cho nên đó là chỉ có cái mô thể nó mới có thể nó phân biệt và nó giữ được cái cá nhân của nó thôi. Cho nên kết luận đó là những cái mà chất thể nó không thể nào nó đồng thời nó vừa có thể phân biệt và nó vừa giữ cái tính cách cá nhân được. Và vì thế cho nên nó là cái chất liệu, cái chất thể đó, nó không thể nào nó là bản thể được. Để làm bản thể đó là nó phải vừa có thể phân biệt ra và nó vừa giữ cái tính cách cá nhân. Đó. Và chỉ có cái mà thí sinh mà còn lại cho cái mà bản thể đầu tiên đó, thì dường như là cái mô thể. Mô thể đó là nó sẽ được phân biệt và nó sẽ vẫn giữ được cái tính cá nhân của nó. Và Aristotle mà bắt đầu gọi đó, cái mô thể này đó, là cái mà yếu tính, essence, là cái yếu tính của nó, là cái mà làm cho nó là. Nó rõ ràng cho chúng ta thấy đó là Aristotle đó là tập trung ở trong cái quan niệm mà về cái bản thể của cái gì đó, của một cái gì đó. Cái mà về cái cây cá nhân này hay là cái con vật cá nhân này. Và nó làm cho nó đó là có thể mà tự hiện hữu, self-subsistent, là tự nó hiện hữu và nó có thể độc lập. Và họ trưng ra một số những cái mà của Aristotle nói ở trong cái cuốn Phạm Chủ đấy, thì có những chỗ nói như thế vậy về cái bản thể đó là cái mà nó bao gồm cả hai, là ông muốn nói đó, Aristotle muốn nói đó, là nó bao gồm bởi cả cái chất thể và cả cái mô thể. Đó, khi mà chúng ta nói con người thì chúng ta nói đến là cả cái hồn và cái xác. Chúng ta không có nói cái hồn không hay là chúng ta không nói cái xác không. Nhưng mà cái sắc tân của nó đó là nó bao gồm đó là cả cái chất thể và cả cái mô thể. Đó là cái lý do mà tại sao nó là khi mà cái con người chết mà hồn đi ra khỏi xác thì chúng ta thấy đó là cái hồn đó là cái mô thể, nó vẫn tiếp tục nó hiện hữu được, nhưng mà cái chất thể thì không đó. Nhưng mà cái đó nó vẫn chưa phải đó là một cái con người còn là hoàn toàn, là bởi vì phải chờ cho đến ngày phán xét khi mà cái hồn đó là với cái xác nó nhập lại, mà chúng ta gọi đó là cái resurrection, thì cái đó nó mới là một cái con người thực thụ, là cả xác và cả hồn. Cho nên khi mà chúng ta mà lên trời mà sống với Chúa đó, thì nó cũng là cái hồn với cái xác, mặc dù rằng cái xác nó có thể nó thay đổi đó, nhưng mà nó vẫn cần là nó cho cái linh hồn đi xuống hoàn ngục cũng vậy, là cả cái xác và cả cái hồn và chính cái đó là có cái xác đó mà nó làm cho con người nó mà phải chịu tất cả những cái mà cực hình, là bởi vì nó là nó vẫn giữ được cái thân xác của nó. Nên là chúng ta thấy đó là ông nói như vậy, cái bản thể đó là nó phải bao gồm cái chất thể và cái vô thể. Mặc dù rằng khi mà phân biệt ra đó thì cái vô thể nó vẫn có thể nên giữ được cái cá nhân của nó, nhưng mà cái xác thì không. Và ông ấy gọi đó cái bản thể đó nó là cái mà nguyên lý hay là cái nguyên ủy, cái mà chúng ta gọi đó là cái principle, và nó là cái nguyên nhân của cái sự hiện hữu. Thì khi mà nhấn mạnh đến cái bản thể ấy, là chúng ta nhấn mạnh đến cái mà mô thể của nó, mặc dù là nó bao gồm cả cái mô thể và cái chất thể, nhưng cái mô thể là cái mà nó sẽ kiểm soát, nó là cái nguyên lý. Thì chúng ta nói nhiều đó là như là khi mà nói về cái linh hồn ấy, là chúng ta nói đến cái mà trí tuệ, cái intellect, nó là cái mà nó là cái nguyên lý mà nó sẽ kiểm soát tất cả những cái mà cái quan năng khác ở trong con người, như là chúng ta sẽ nói sau này. Ở đây người ta muốn so sánh của nó, so sánh Aristotle với lại Plato, cho nên là chúng ta cũng không cần mà phải biết về cái này nhiều. Đó, nhưng mà chúng ta thấy đó là nếu mà để mà chúng ta cần phải biết thì chúng ta cần đó là phải học cả Plato và Aristotle, như là cái triết học Hy Lạp. Mà quý ông ơi, ở đây có thể là có một số những anh chị mà cũng đã học, thì chúng ta chỉ cần theo dõi cái mà ví dụ thôi. Đó. Cái form hay là cái mô thể hay là cái mà yếu tính nó là cái gì? Thì ở đây nó là muốn nói là Aristotle muốn nói đó là cái mà nó làm cho cái người đó là cái người đó, là khác với những cái người khác. Tại vì ông thù thì là như lấy cái ví dụ ông thù đó là có những cái đặc tính mà không có người nào mà có thể mà có. Đó là có thể là nếu mà so từng một cái đức tính ấy, thì có thể là người kia người ta cũng có, nhưng mà còn cái cấp độ của nó thì nó không có kiếm được là hai cái người mà giống y hệt nhau. Đấy là chúng ta nói đó là cái đó là cái mà nó làm cho ông thụ là ông thụ chứ không phải là người khác. Thì cái đó là chúng ta gọi đó là cái mà yếu tính của cái bản thể đó. Cái gì mà nó làm cho ông Socrates, ông là sẽ là ông Socrates chứ ông không phải là cái người khác. Chúng ta thấy đó là những cái bản thể mà cá nhân ở trong những cái phạm trù của Aristotle thì nó là những cái bức thể mà nó bao gồm đó là cả cái chất thể và cả cái môn thể. Cái còn bao đó là nó bao gồm cả cái chất thể và cái môn thể. Nhưng mà nó không phải là những cái đống mà chồng chất lên nhau. Đó. Nhưng mà đúng hơn là chúng ta thấy ông lấy một cái ví dụ là những cái mà vần ở trong các cái móng tự. Và có nghĩa là nó phải có cái cấu trúc của nó. À, như là nói về cái chữ thu chẳng hạn, thì nó phải có chữ T, chữ H và chữ U. Và nó phải có cái cấu trúc thứ tự. Và, nhưng mà nếu mà chúng ta đảo lộn lại đó, chữ U, chữ H, chữ T đó, thì nó thành cái chữ gì? Thì nó không phải là thụ nữa, phải không? Cho nên ông lấy cái ví dụ đơn giản là cái chữ BA và cái chữ AB, nghĩa là chỉ đảo ngược cái về vị trí của nó là nó đã khác nhau rồi. Đó, cho nên đó là ông muốn nói đó là nó làm nên cái cá nhân, không phải nó chỉ là một cái đống mà xếp vào. À, như là chúng ta thấy cái nhà nó xây nên đống, đâu phải là mang một cái đống gạch và một cái đống bảng rồi xếp vào là nó thành cái nhà đó. Vâng. Nhưng mà nó phải có cái cấu trúc rõ ràng thì nó mới thành được cái form của nó. Thì ông nói là cái cấu trúc hay là cái mà mô thể đó, nó không phải, nó chỉ là những cái mà thành phần trong một cái mà thức thể, nhưng mà nó phải là được sắp xếp. Nên đây chúng ta đi đến cái kết luận đó, là cái bản thể nó là cái cấu trúc hay là nó là cái mô thể của một cái thức thể mà nó bao gồm chất thể và mô thể. Và ở cái cuối của cái phần G17 đó, thì ông Aristotle ông ấy mô tả cái bản thể ở trong cái nghĩa này và theo ba cách. Thứ nhất, cái bản thể nó là cái nguyên nhân đầu tiên của cái sự hiện hữu. Đó là cái kết luận mà chúng ta cần chúng ta phải nhớ đó. Cái bản thể nó là cái nguyên nhân đầu tiên của cái sự hiện hữu và nó là cái nature, nó là như là cái bản tính của một cái cây cỏ hay là một cái con vật. Nó không phải là một cái yếu tố nhưng mà nó là cái nguyên lý. Yếu tố đó thì nó không có quan trọng, phải không? Đó là nó có được. Nhưng mà cái nguyên lý là nó phải có để mà nó hướng dẫn tất cả những cái mà hành động nó xảy ra. Ông so sánh giữa cái Plato và Aristotle, chúng ta cũng không cần phải theo dõi cái đó nhiều. Nên là chúng ta hiểu như thế vậy, phải không? Chúng ta hiểu đó là cái mà giữa cái chất thể, cái mô thể, cái bản thể là cái mà nó phối hợp hai cái lại với nhau. Và nó là cái bản thể, mà là cái mô thể đó là nó có thể nó phân biệt ra và nó vẫn giữ được cái cá nhân tính của nó. Và khi mà cái mà những cái mà nó phối hợp lại với nhau đó, nó thành cái mà thức thể đó, thì nó có những cái mà nó hướng dẫn, là nó là cái nguyên lý, nó hướng dẫn cái vật đó, cái con người đó. Chứ nó không phải nó là cái mà yếu tố như là tất cả những cái yếu tố khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở trong cái câu hỏi thứ 75. Câu hỏi thứ 75 đó là như lúc nãy tôi nghe anh nói về cái vấn đề mà sách giáo lý đó. Thực sự cái này đó là nó là những cái mà của sách giáo lý, nhưng mà Thánh Thomas đó là cắt nghĩa nó cho nó rõ ràng cho chúng ta và cắt nghĩa một cách mà nó luật lý để cho chúng ta hiểu hơn. Câu hỏi thứ 75 nhé, những ai chưa, chúng ta chưa là có câu hỏi 75, chúng ta chỉ có chúng ta là chúng tôi sẽ theo cái câu cái hẹn nào. Vì chúng ta vừa hiểu cái mà cách nghĩa của Aristotle thì chúng ta áp dụng vào trong cái của con người. Thế câu hỏi 75 đó là nói về cái sự tạo dựng của cái linh hồn của chúng ta bởi Thiên Chúa. Thì chúng ta cũng biết một số những cái đặc tính, nhưng mà chúng ta là trẻ cái cách nghĩa của Thánh Thomas. Thì con người đó là được cấu thành. con người được cấu thành đó là có những cái bản thể mà về thiêng liêng và có những cái bản thể đó là về thân xác. Và đầu tiên là nó liên quan đến những cái gì mà nó thuộc về cái chính yếu của cái linh hồn. Thì cái câu hỏi đầu tiên chúng ta hỏi đó là cái linh hồn của chúng ta đó, nó có xác không? Để trả lời làm sao? Linh hồn nó có chất liệu không? Gần như chúng ta cứ trả lời không là chúng ta trả lời đúng. Và là linh hồn đó là nó không có làm bằng những cái chất liệu, và nó do đó là nó sẽ đi tới cái kế tiếp đó là nó sẽ không có hư hại. Và cái gì đó mà nó cấu thành bằng chất liệu đó là nó sẽ hư hại đi. Và cái gì mà nó không cấu thành bằng chất liệu đó là nó sẽ tồn tại muôn đời. Nhưng mà Thánh Thomas cắt nghĩa để cho chúng ta hiểu thêm là để mà tìm kiếm cái mà bản tính của linh hồn đó, cái này trở chúng ta rất là cẩn thận khi chúng ta dịch cái đó, có thể dịch ra là tự nhiên, nhưng mà dịch và tự nhiên ở đây đó là chúng ta sẽ không có dịch được dịch để cho người ta hiểu. Để ta nói đó là cái bản tính của một cái sự vật hay là của linh hồn. Thì chúng ta phải giả sử rằng linh hồn được định nghĩa là cái nguyên lý đầu tiên của sự sống, của những cái đó mà nó sống. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt. Tại vì có lần chúng tôi cãi nhau với các cha ở trong đây là nói là con chó nó có linh hồn không? Tại vì có nhiều người nói là nó chó nó khôn lắm, là cái gì mà người mình nghĩ là nó cũng biết nghĩ như vậy. Cho nên chắc là nó phải có linh hồn. Đó.
Dạ hù lấy cho dạ hù mới đường cái ác cái cổ mà nó vặn méo, không biết con nghĩ là nó giao hoàn nó.
Là linh hồn.
Con chó thì có linh hồn linh đại.
Đó, chúng ta cần phải phân biệt. Ở đây đã thực sự chúng ta đã có những cái chữ mà người ta phân biệt rồi. Yeah. Thì người ta phân biệt chúng ta thấy đó là trước tiên là có những cái vật mà nó không có di chuyển, như là đá, muôn năm thì nó vẫn là đá vậy thôi, nó có cái dấu gì mà sống động ấy. Và cái đó là chúng ta thấy là trong cái mà tạo dựng của Chúa đó là thấp nhất, xong rồi nó lên một cái mà chúng ta gọi đó là những cái mà nó có đó là sinh hồn, là những cái cây cỏ. Chúng ta nhìn một cái cây mà nó đang là sống với cây chết, chúng ta có biết không? Biết. Đó. Tại sao mà nó sống? Ở đây nó tươi tốt vào. Chúng ta nói là nó có cái sự sống, nó vẫn có cái sinh hoạt, nó lấy những cái chất dinh dưỡng, nước nôi, rồi nó đó là tăng trưởng và nó sinh hoa kết trái. Đây chúng ta thấy đó là cái cây nó có cái sự sống, và cái đó nó là Chúa dựng lên, đó là nó có. Chúng ta nhớ đó, là khi Chúa dựng lên đó, thì cái gì nó có trước thì nó có luôn cả cái mà nó cái thấp hơn. Là bởi vì cho kế hoạch của Chúa Thánh Thomas nói đó là nó có cái mà cấp bậc càng ngày nó càng hoàn hảo. Cho nên là cái cấp bậc mà thấp nhất là cái mà không có di chuyển gì cả, đến cái mà nó có cái sự sống như cây cỏ. Rồi chúng ta thấy là lên trên đó nó có cái sự sống, nhưng mà đồng thời nó có cái chuyển động nữa, là cái gì? Là những con vật. Và ông này chúng ta gọi là nó có giác hộ, nó cũng sống, phải không? Nhưng mà nó sống thế này nhờ cảm giác đó. Rồi chúng ta hiểu. Và nó sẽ có luôn cả cái sinh hồn, là bởi vì nó vẫn có thể tiếp nhận những cái dinh dưỡng để mà nó nuôi dưỡng nó. Rồi chúng ta lên tiếp lên đó là cái con người, thì chúng ta không gọi là sinh hồn, giác hồn, nếu như chúng ta gọi là linh hồn. Và là vừa có đó là cái của cái đời sống của cái cây cỏ dinh dưỡng, vừa có cái của đời sống của các con vật, Nhưng mà đồng thời có cái mà hai cái ghế này nó không có là cái gì? Là cái linh hồn. Nhưng mà chúng ta biết đó là làm sao để chúng ta biết, là bởi vì chúng ta gọi là có thể mà có kiến thức, có lý luận. Và cái đó là cái nó làm cho chúng ta khác với con vật. Con vật nó có biết lý luận không? À, cho nên chúng ta thấy đó là khi mà nói về cái hồn đó là chúng ta phải phân biệt đó là ba cái cấp độ: sinh hồn, giác hồn đó và linh hồn. Cho nên nếu mà chúng ta mà không có phân biệt như thế vậy, chúng ta sẽ đi vào cái chỗ mà chúng ta lẫn lộn như là một số các triết gia. Đó, cho nên chúng ta thấy đó là cái đời sống được chứng tỏ một cách chính yếu đó là bởi hai cái hành động, là cái kiến thức và cái di chuyển, đó là dành cho con người. Con vật nó có di chuyển nhưng mà nó không có kiến thức. Và những cái triết gia mà cũ đó thì họ không có thể mà họ đó là đi ra ngoài cái sự tưởng tượng của họ, cho nên họ giả sử rằng cái nguyên lý của những cái hành động này đó là những cái gì mà nó có đó là thân xác. Và họ đó là tin rằng là chỉ có những cái thân thể nó mới là những cái mà điều thực mà thôi. Và những cái gì mà nó không có kết thành bởi cái thân thể đó, thì nó không là gì cả. Đấy, cho nên nó là bởi vì và thấy đó là nó mà sống động đó, là nó phải có cái thân xác. Và nếu mà nó có không thân xác đó, thì họ kết luận đó là nó không có. Phải không? Cái đó là cái mà tánh Tôn Ma nói đó là sai hoàn toàn. Tại vì có những cái mà mình không thấy nhưng mà nó vẫn có. Chứ không phải là những cái gì mà mình thấy nó mới có. Và à, như là cái cây cỏ đó, tại sao mà đấy nó xanh đấy rồi nó vàng đấy, cái gì làm cho nó khác? Rễ nó vẫn có như thường, cây ấy nó vẫn có, nhưng mà bây giờ nó còn có cái sinh khí nữa, cho nên đó là nó biến thành cái đó là cái cây chết. Đó. Mình không nhìn thấy cái mà làm cho nó sống. Chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên đó là không phải đó là những cái gì mà nó không có thân xác, có nghĩa là nó không có. Bởi vậy cho nên đó là những cái người mà triết gia này đó, họ nghĩ rằng hay họ tin rằng linh hồn đó là cái gì mà nó phải có cái vật chất, cái corporal đó là nó phải cấu thành bởi cái vật chất. Và Thánh Tôn Ma nói là cái ý kiến này đó là có thể bị chứng minh là sai bằng nhiều cách, nhưng chúng ta chỉ cần dùng một cách thôi, là đặt căn bản ở trên cái nguyên lý mà khái quát và chắc chắn, mà nó chứng minh rõ ràng rằng là linh hồn không phải là thân xác, nghĩa là không có được cấu thành bởi vật chất. Và nó được biểu tỏ rằng không phải là mỗi cái nguyên lý của những cái hành động sống động là một linh hồn. Là bởi vì nếu mà như vậy đó, thì cái mắt của mình nó cũng là linh hồn. Đó là bởi vì nó là cái mà nguyên lý cho cái nhìn, cái vision. Đó. Và cái mà tương tự đó là nó có thể nó áp dụng cho những cái mà khí cụ khác của linh hồn. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái nguyên lý đầu tiên của sự sống đó, là cái mà chúng ta gọi là linh hồn. Và bây giờ chúng ta thấy đó là qua cái thân xác, mặc dù rằng một cái thân xác đó là nó có thể là nó là cái nguyên lý của đời sống, hay là nó là một cái vật mà sống động, như là cái mà trọng tâm, như là một cái nguyên lý của đời sống ở trong một cái con vật. Tuy nhiên, không phải là những cái mà cấu tạo bằng thân xác là có thể trở thành đã là cái nguyên lý đầu tiên của đời sống, của sự sống. là bởi vì rõ ràng rằng đó là để mà trở thành một cái nguyên lý của sự sống hay là một cái vật mà sống được thì nó không có tùy thuộc vào cái một cái thân xác như vậy. Là bởi vì nếu mà cái đó nó mà là cái trường hợp đó, thì mỗi một cái thi thể đó, là nó sẽ là một cái mà vật sống động hay là nó là cái nguyên lý của đời sống. Và ông cha như ông nói về cái tâm của ông đưa cái ví dụ là cái mắt. Và nhiều khi đó là cái mắt đó là nó chỉ đó là ở trong cái nó làm cho mình nhìn thôi, nhưng mà nó không cho làm cho mình sống. Phải không? Bởi thế cho nên đó là một cái mà thân thể đó là cái nó có cái khả năng trở thành cái vật sống động hay ngay cả nó thành cái nguyên lý của đời sống như là một cái thi thể như thế. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái linh hồn mà nó là cái nguyên lý của đời sống đó, thì nó không phải là cái thân xác nhưng mà nó là cái hành động của cái thân xác. Nó phân biệt hai cái nhé. Một cái nó là cái thân xác và cái hành động của thân xác. Nghĩa là cái mà cái linh hồn đó là nó cung cấp cái hành động cho cái thân xác. Chúng ta hiểu là sau này đó là ông sẽ cắt nghĩa để chúng ta biết đó là về cái trí tuệ của chúng ta. Đó là cái mà cái quan năng chính của linh hồn đó. Thì nó là không phải nó là cái thân xác nhưng mà từ đó, đó là tất cả những cái hành động ở trong con người đó là sẽ đến từ đó. Và như là để mà chúng ta mà ăn đó, thì đó là nó phải ở trong cái con người đó là cái trí tuệ đó là nó ra nó là lạnh là phải ăn rồi nó mới điều khiển cái tay để mà đi kiếm đồ ăn và bỏ vào ở trong miệng. Và đó cho nên nó không phải là cái thân cái vật nhưng mà nó là cái nguyên lý để mà nó điều khiển tất cả những cái hành động đó. Cho nên chúng ta thấy đó là sau này ông sẽ chứng minh nếu mà nó là cái thân xác thì nó sẽ không có cái mà hoạt động của trí tuệ. Và ông sẽ nói là chúng ta sẽ đi tới là nếu mà bây giờ chẳng hạn như là cái bàn này, tại sao mình biết nó là cái bàn này? Có phải cái bàn này nó vào trong cái đầu của mình, nó nằm ở trong đó rồi để cho mình biết nó là cái bàn không? Nếu mà thực sự đó là cái kiến thức đó, nó là cái mà chất liệu thì nó phải vào trong cái này cái trí óc của mình. Đó. Nhưng mà chúng ta không cái bàn này nó không thể là nó vào trong trí óc của chúng ta được. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có đó là nhìn để chúng ta abstract cái hình ảnh của cái bàn nó mới vào ở trong cái đầu của chúng ta được. Nhưng mà nếu mà nó là vào chất liệu thì không biết là trong đầu chúng ta đó là có thể chứa được bao nhiêu thứ ở trong đấy. Chúng ta hiểu không được không? Cho nên đó là nó không thể nào mà nó là những cái mà chất liệu điện. Linh hồn của chúng ta không thể nào nó là cái chất liệu điện. Và cái trí tuệ đó nó là cái hoạt động chính của cái thân xác của chúng ta. Nhưng mà nó sẽ cho chúng ta đó là cái những cái hành động. Đó là cái những cái nguyên lý để cho chúng ta đó là hành động. Cái thứ hai đó là cái linh hồn của con người đó có phải là cái gì đó mà nó có thể mà nó tiếp tục nó sống hay là nó tự hiện hữu không? Thì chúng ta trả lời đó là có. Và chúng ta tin là khi chết đó, linh hồn chúng ta không chết và nó đó là tiếp tục đó là nó sống. Nên giáo lý hỏi đó là khi chết xong rồi linh hồn đi đâu? Thì ông trả lời sao?
Một lên đàn hai xuống trên một hoặc một thôi.
Vậy đó thì chỉ có ba cái nơi đó thôi. Đó. Có nghĩa là cái xác nằm đó chúng ta thấy. Lúc đó là linh hồn không còn trong đó nữa. tại vì đó là không có chuyển động được và cũng không có mà suy luận được.
Ông bà nói là nói rã linh hồn nhưng mà việc không phải sức mạnh
nói rã linh hồn. Nhưng ta thấy đó là bởi vì cái lý luận làm sao tại sao mà linh hồn không chết là bởi vì nó không có làm bằng là chất liệu immaterial, cho nên đó là cái gì mà nó không làm bằng chất liệu đó thì nó sẽ tồn tại.
Nhưng mà cái này là Aristotle với lại cái không mà
cả hai
suy tư
cả hai thánh là thánh Thomas tức là lấy từ Aristotle. Đó, cho nên là chúng ta thấy đó là cái mà cái triết học tại sao mà nó cần cho cái thần học đó là vì như thế vậy, nó đòi phải suy tư và suy tư nó không phải là bất cứ cái suy tư gì nhưng mà phải là những cái suy tư mà nó hợp lý đó, cho nên đó là ông ấy đi từ cái mà chúng ta vừa nói sang cái chất thể với cái mô thể với cái bản thể đó. Cho nên đó là cái bản thể của con người nó là cái gì thì chúng ta biết là nó phối hợp với cả cái thân xác và cái linh hồn đó. Nhưng mà đó là cái mà chính mà điều khiển con người đó là cái mô thể, đó là cái linh hồn, và cái linh hồn đó là cái mà nó không có làm bằng vật chất nhưng mà nó không phải đó là một cái yếu tố nhưng mà nó là cái nguyên lý để mà nó điều khiển tất cả những cái hoạt động ở trong cái con người của mình. Ta thấy là cái trí tuệ của chúng ta đó là nó là cái nguyên lý để mà nó điều khiển hầu như tất cả mọi hoạt động của con người. Anh nhức đầu chưa? Rồi, chúng ta nghĩ là buổi đầu chúng ta đã tạm tới đây thôi. Rồi cứ ông bà anh chị em chúng ta về chúng ta tiếp tục chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ về tất cả những cái gì mà chúng tôi nói.